Thưa quý vị và các bạn, không một cán bộ đảng viên nào bước vào con đường cách mạng với mục tiêu suy thoái. Nhưng vì sao có những người từng học hành bài bản, từng giữ những chức vụ rất cao, cuối cùng lại trượt dài trong dòng xoáy tha hóa? Câu trả lời, như đảng ta đã nhiều lần cảnh báo, nằm ở một nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản nhưng vô cùng cốt lõi. Không học tập, không tu dưỡng, không rèn luyện. Sự lười học, ngại đọc không còn tha thiết với lý luận, với tư tưởng Hồ Chí Minh, chính là mầm mống dẫn đến lệch lạc về tư tưởng, sa sút về đạo đức. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết nhấn mạnh rằng học tập suốt đời không chỉ là nhu cầu mà còn là yếu tố quan trọng giúp cán bộ đảng viên giữ gìn phẩm chất cách mạng và tránh nguy cơ suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong bài viết Học tập suốt đời, bức thành trì chống suy thoái của biên tập viên chương trình, chúng ta sẽ cùng nhìn thẳng vào sự thực ấy để hiểu vì sao học không phải là lựa chọn, mà là mệnh lệnh từ bên trong mỗi người cán bộ và là điều kiện sống còn để giữ đảng ta trong sạch vững mạnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong bài viết về học tập suốt đời, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi đi một thông điệp rõ ràng mạnh mẽ. Không học là lạc hậu, không học là đứng bên lề của thời cuộc, không học là tự đánh mất mình. Thông điệp này không chỉ dành cho toàn xã hội, mà trước hết là dành cho cán bộ, đảng viên, những người gánh trên vai sứ mệnh chính trị, trách nhiệm trước đảng và nhân dân. Bởi suy cho cùng, mọi biểu hiện của suy thoái, sa sút, biến chất đều bắt đầu từ một căn nguyên duy nhất: thiếu tu dưỡng, thiếu học tập, thiếu rèn luyện. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ ban đầu là người tốt, có lý tưởng, có khát vọng phụng sự. Nhưng rồi khi có vị trí, có quyền lực, họ dần chủ quan, lười học, không còn rèn luyện đạo đức, tư tưởng. Và thế là trượt dần, trượt dài. Đến lúc rơi vào vòng lao lý mới giật mình thì đã muộn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong nói:
Tôi từng nói nhiều lần rằng là nhiều cán bộ bị kỷ luật đảng, sau đó bị khởi tố, không phải họ có sai lầm ngay từ đầu. Nhiều người có quá trình cống hiến cho đảng, tổ quốc và nhân dân, họ có công và một số người có năng lực thật sự. Nhưng mà cái sai lầm lớn nhất của những con người đó, đó là họ thiếu tu dưỡng, họ thiếu rèn luyện, nên lập trường tư tưởng không vững vàng, dao động, ngả nghiêng, xa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi và trở thành tù binh của những lợi ích vật chất, quyền lực tầm thường.
Rõ ràng, những người từng giữ chức vụ rất cao, có học vị, học hàm, cuối cùng bị kỷ luật, thậm chí bị truy tố, chỉ vì không giữ vững đạo đức cách mạng, không chịu học, không chịu rèn. Họ từng có tài, nhưng không giữ được tâm. Họ từng có quyền, nhưng không giữ được mình. Cái sai lớn nhất của họ là không nhận ra rằng đạo đức mới là gốc rễ của người cách mạng. Không coi trọng tu dưỡng, không thường xuyên rèn luyện lập trường tư tưởng, họ dần đánh mất khả năng tự soi, tự sửa. Đánh mất cảnh giác trước những cám dỗ đời thường, họ để cho chủ nghĩa cá nhân len lỏi, để lợi ích vật chất chi phối, và cuối cùng là tự đánh mất mình trong sự ngộ nhận, tự mãn và tha hóa. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ:
Bác Hồ dạy chúng ta mối quan hệ giữa đức và tài, thì bác dạy chúng ta đức là gốc. Đấy, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Còn người có tài mà không có đức thì là người vô dụng. Thế thì cho nên là vấn đề để giữ gìn được cái đạo đức và danh dự ấy, thì cái gốc là cái đạo đức. Nếu mà tu dưỡng rèn luyện được đạo đức và cũng ra xác định là cái việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức ấy phải làm thường xuyên như người rửa mặt hàng ngày ấy, thế thì lúc này ấy là chúng ta mới xứng đáng là những cái người đảng viên cộng sản như Marx nói ấy, là tiên phong về mặt lý luận và tiên phong cả về mặt gì hành động thực tiễn. Thì lúc này ấy thì mới là gì? Mới trở thành được người chiến sĩ cách mạng chân chính. Và như vậy thì mới giữ được khí tiết của người cộng sản.
Cần phải nói thẳng, không có cán bộ nào tham nhũng vì thiếu hiểu biết về pháp luật. Họ sa ngã vì thiếu tu dưỡng đạo đức, vì lười tự soi, lười tự sửa, vì buông lỏng kỷ luật. Họ đánh mất mình từ những bữa tiệc không lý tưởng, từ suy nghĩ dễ dãi, từ sự xem nhẹ chuẩn mực cách mạng. Một cán bộ dừng học nghĩa là đang bắt đầu đi lùi. Một đảng viên không tu dưỡng là đang tự đẩy mình đến gần sự tha hóa. Từ những thực tế đau đớn ấy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một nhận định thẳng thắn và đầy cảnh tỉnh. Bằng cấp, học vị, chức danh, suy cho cùng chỉ là tấm vé vào hành trình phụng sự. Nhưng chớ trêu thay, không ít người chưa kịp cống hiến điều gì cho dân, cho nước đã nổi tiếng theo cách ê chề, với cái tên gắn chặt trong các vụ đại án. Họ để lại phía sau không chỉ là sự đổ vỡ của niềm tin, mà còn là một vết thương sâu hẫm trong nền đạo đức công vụ, một nỗi đau không dễ gì hàn gắn. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng cho biết,
đào tạo có học vị chỉ là một điều kiện, là cơ sở cho cái phần thứ hai quan trọng là được giao nhiều trọng trách. Cái việc mà giao các trọng trách đó tức là tạo điều kiện để anh phải phụng sự, và với cái phụng sự như vậy anh phải tiếp tục quá trình học tập. Trong thực tế hiện nay chúng ta thấy được là một số những người có tên trong những vụ đại án để mang ra xét xử, đó là một cái nỗi đau của cái nền đạo đức cách mạng, của cái nền học vấn quốc gia, của cái hệ thống chính trị của chúng ta. Họ đã làm được bao lâu đâu, họ đã phục vụ gì chưa? Chưa phụng sự gì cả. Họ đã không học và làm theo những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta nhớ rằng là tại Đại học Nhân dân vào năm 1956 thì Bác Hồ đã nói học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày nay đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ. Cho nên chúng ta phải học tiếp tục, học và hành để tiến bộ kịp với nhân dân. Và chỉ dạy là như vậy.
Theo nhiều chuyên gia, sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa không diễn ra trong một sớm một chiều. Nó bắt đầu rất âm thầm, từ những biểu hiện tưởng chừng vô hại, sự ngại học, lười đọc, không còn tha thiết với lý luận cách mạng, không còn say mê tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết của đảng. Bởi một người cán bộ khi không còn lấy lý luận để soi chiếu thực tiễn, thì hành động dễ đi lệch phương hướng. Khi không còn giữ cho tư duy chính trị của mình được mài sắc qua học tập, thì sự chệch choạc trong lời nói, việc làm chỉ là chuyện sớm muộn. Đó là lúc tự chuyển hóa bắt đầu hình thành từ bên trong. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Đảng cũng đã chỉ rồi, lười học tập mà nhất là học lý luận ấy, cũng là một biểu hiện của suy thoái. Thì bây giờ ấy là anh mà muốn là thực hiện cái chuẩn mực đạo đức cách mạng thì anh cũng phải học xem là cái nội dung quy định về chuẩn mực đạo đức thì nó là cái gì. Thì cái đấy là anh phải hiểu về nó đã chứ, bây giờ anh chưa hiểu về nó mà anh chỉ nói xin lỗi là như một con vẹt, nên là người ta bảo là chuẩn mực đạo đức thì anh nói chuẩn mực đạo đức, nhưng chuẩn mực đạo đức là cái gì không cụ thể hóa được, anh không hiểu được nó là cái gì thì là chắc chắn là cũng khó thực hiện rồi.
Rõ ràng khi cán bộ ngừng học, ngừng rèn, đó là lúc bắt đầu thoái hóa. Vì lý tưởng cách mạng không tự nhiên mà bền vững, nó phải được tôi luyện, trau dồi mỗi ngày bằng học tập, bằng tu dưỡng không ngừng nghỉ. Học tập suốt đời không phải là khẩu hiệu, mà là lá chắn bảo vệ cán bộ khỏi sa ngã, là nền móng giữ cho người đảng viên không gục ngã trước cám dỗ, là ngọn lửa giữ ấm tinh thần trách nhiệm, đốt cháy thói cơ hội, ích kỷ, vụ lợi. Trong bài viết Học tập suốt đời, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng học tập suốt đời để không trở thành người thừa trong bộ máy, để không bị đào thải bởi chính sự tụt hậu trong tư duy, đạo đức và hành động. Vậy nên, nếu không học, không rèn, không tu dưỡng, thì dù giữ chức vụ cao đến đâu, dù quá khứ có vẻ vang thế nào, cũng rất dễ bị tha hóa, rất dễ trượt vào vòng xoáy quyền lực, lợi ích, suy đồi. Đó chính là bài học xương máu từ hàng loạt cán bộ bị xử lý kỷ luật trong thời gian qua. Không có bản lĩnh chính trị nếu không học lý luận, không có đạo đức công vụ nếu không tự rèn luyện mỗi ngày, không thể có tinh thần phụng sự nếu không soi mình qua tấm gương nhân dân. Học tập suốt đời không chỉ là một lựa chọn, mà là một đòi hỏi bắt buộc đối với mỗi cán bộ đảng viên trong thời đại mới. Bởi chính tri thức và đạo đức được bồi đắp mỗi ngày qua học tập và rèn luyện mới là thành trì vững chắc nhất, ngăn ngừa suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Không học, không rèn, nghĩa là tự khoét vào nền móng tư tưởng của chính mình. Muốn giữ mình trong sạch, phải học. Muốn giữ đảng vững mạnh, phải học. Muốn giữ trọn niềm tin của nhân dân, lại càng phải học. Với mỗi cán bộ đảng viên, học tập suốt đời không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cách để giữ mình, giữ đảng, giữ lý tưởng. Đó chính là ngọn lửa để mỗi người không chỉ sống cho hiện tại, mà còn xứng đáng với những gì nhân dân đã gửi gắm và kỳ vọng, để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.